Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, kinh văn hàng thứ 3. Thần túc trang nghiêm cố, hằng lệnh thân tâm khinh an khoái lạc. Tứ thần túc hôm qua đã giảng với các vị. Cái dục thứ nhất, cái thứ hai là niệm, cái thứ ba là tấn, cái thứ tư là tuệ. Những danh từ này ở trong kinh luận được dùng rất phổ biến. Chỗ ứng dụng của nó không giống nhau, nên ý nghĩa cũng khác nhau. Ở chỗ này là nói thần túc. Thần túc cũng gọi là tư duy, cũng gọi là như ý. Tương đối dễ dàng lý giải thì như ý là dễ hiểu. Chúng ta gọi là vừa lòng như ý. Dục vọng có thể vừa lòng như ý. Ý nghĩa phần trước đã nói rồi. Hôm nay giới thiệu với các vị điều thứ hai là niệm. Ở trong chú giải của kinh luận gọi là nhất tâm chánh trụ. Đây là niệm như ý túc. Từ cách nói này, người niệm Phật chúng ta lập tức liền có thể thể hội được. Trong Kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn, niệm đã như ý rồi, niệm đã tự tại rồi. Nhất tâm là chân tâm. Quả thật, đây mới có thể được gọi là chánh trụ. Một bộ Kinh Kim Cang, Tu Bồ Đề hướng về Thế Tôn thịnh giáo, tức là tâm phải an trụ vào đâu? Vấn đề trung tâm là ở chỗ này. Tâm của chúng ta phải an trụ ở chỗ nào? An trụ không đúng chỗ, bạn sẽ bất như ý, sẽ không tự tại. Vậy gọi đó là tà trụ, không gọi là chánh trụ. Chánh trụ là nhất tâm, chính là trong Kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Đây là chánh trụ. Chúng ta phải làm thế nào khế nhập cái cảnh giới này? Pháp môn Tịnh Tông tuyệt diệu, một câu A Di Đà Phật, chân thật niệm, bạn liền có thể khế nhập cảnh giới này. Các vị phải nhớ kỹ, chân thật niệm mấu chốt ở chân thật. Chúng ta niệm Phật đã niệm rất lâu rồi, cũng không đạt được nhất tâm chánh trụ là nguyên nhân gì? Chúng ta không chân thật. Sao gọi là không chân thật? Ở trong niệm Phật có nghi hoặc, đây chính là không chân thật. Ở trong niệm Phật có xen tạp là càng không chân thật, còn có gián đoạn. Cho nên đã tu lâu như vậy, công phu không đắc lực. Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong Viên Thông Chương dạy chúng ta niệm Phật, cương lĩnh là 8 chữ: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Đô nhiếp lục căn là nhất tâm, tịnh niệm tương tục là chánh trụ. Cái trụ đó là Phật trụ. Bồ Tát cũng là trụ ở Phật trụ. Thông thường chúng ta nói Bồ Tát trụ lục độ, Thanh Văn trụ tứ đế, Duyên Giác trụ 12 nhân duyên. Cái trụ này là nói giữ tâm. Là giữ cái tâm gì? Thiên nhân trụ thập thiện, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Chỉ có chúng sanh trong tam đồ, họ cái tâm đó là trụ ở trong tham sân si. Khởi tâm đồng niệm đều là tham sân si, là chúng sanh tam đồ. Cho nên bản thân chúng ta nếu như khởi tâm đồng niệm, cũng rơi vào tự tư tự lợi, cũng rơi vào tham sân si mạng, hằng ngày tạo thị phi nhân ngã. Bản thân chúng ta nhất định phải hiểu rõ tiền đồ là gì vậy. Tiền đồ là ba đường ác. Con đường bạn đi là đi đường địa ngục, đường súc sanh, đường ngạ quỷ. Cái thế gian này rất ngắn ngủi, tạm bợ. Thời gian 100 năm vừa khẩy móng tay là hết rồi. Bạn đi về đâu vậy? Đi về đường ác. Ai bảo bạn đi về đường ác? Là bạn làm, bạn chịu. Không có bất kỳ người nào can thiệp đến bạn, cũng không có bất kỳ người nào có thể đi theo bạn. Bạn làm Phật, bạn xuống địa ngục hoàn toàn là việc của bản thân bạn. Người nào cũng không thể giúp được, người nào cũng không thể chướng ngại được. Phật Bồ Tát đối với bạn cũng bất lực. Cái này nhất định phải biết. Sự từ bi của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh, sự gia trì đối với chúng sanh là dạy học, chỉ dạy chúng ta. Chúng ta có thể tiếp nhận dạy học, có thể lĩnh ngộ, có thể sửa chữa lỗi lầm, quay đầu là bờ. Quay đầu từ đâu vậy? Từ lục đạo quay đầu, từ thập pháp giới quay đầu. Chúng ta hướng về nhất chân pháp giới, đây gọi là quay đầu là bờ. Lục đạo thập pháp giới là gì vậy? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quay đầu chính là chúng ta phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước xả sạch. Phải xả sạch sáu cõi. Nghiệp nhân quan trọng nhất của sáu cõi chính là kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não tạo thành sáu cõi luân hồi. Kiến hoặc quy nạp thành năm loại lớn: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Đây là năm loại cách nghĩ sai lầm. Tư hoặc là tham sân si mạn nghi. Năm loại này, năm loại lớn, bạn đem kiến tư phiền não, tổng cộng 10 loại lớn, thấy đều buông xả, thấy đều xả sạch rồi, quay đầu từ chỗ này. Đây vừa quay đầu chính là thập thiện nghiệp đạo. Cho nên nếu như đối với kiến tư phiền não không thể lý giải, những danh tướng này rất phức tạp chi li, cũng rất khó hiểu. Bạn chỉ nhớ kỹ cái đơn giản nhất là thập thiện nghiệp. Mặt trái của thập thiện nghiệp là thập ác nghiệp. Từ sát đạo dâm quay đầu, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Từ vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu quay đầu, chúng ta suốt đời không nói vọng ngữ, không lừa mình dối người, không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, là bạn đã thật sự quay đầu rồi. Quay đầu, quay đầu là Phật Bồ Tát, là không làm phàm phu nữa. Chúng ta phải đi làm Phật, làm Bồ Tát thôi. Ý ba chính là tham sân si. Từ tham sân si quay đầu trở lại là không tham, không sân, không si. Không những không tham tất cả pháp thế gian, mà pháp xuất thế gian cũng không tham. Niệm của bạn làm sao mà không thanh tịnh được? Vào lúc này mới là nhất tâm chánh trụ. Đối xử tất cả chúng sanh là giống như với chư Phật Bồ Tát vậy. Bản thân nhất định là nhất tâm chánh trụ. Giáo hóa chúng sanh, họ là chủng tánh Bồ Tát, dùng lục độ dạy họ. Họ là chủng tánh Thanh Văn, dùng tứ đế dạy họ. Họ là chủng tánh Thiên Nhân, dùng thập thiện tứ vô lượng tâm dạy họ. Đây là phương tiện giáo hóa chúng sanh. Có chướng ngại với nhất tâm chánh trụ của mình hay không? Hoàn toàn không có chướng ngại. Như vậy mới thành tựu vô lượng vô biên công đức chân thật. Tâm của chúng ta rốt cuộc an trụ ở đâu vậy? Trong Kinh Kim Cang Phật dạy mọi người nên không chỗ trụ mà sinh tâm ấy. Không chỗ trụ chính là chánh trụ. Không chỗ trụ không phải không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cái này rất khó. Không phải việc mà phàm phu có thể làm được. Phàm phu chúng ta không làm được thì làm thế nào? Vậy Phật mới vì chúng ta nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Đây là phương tiện. Các vị nên biết, tất cả mọi Phật pháp toàn là pháp phương tiện. Pháp chân thật không nói ra được. Pháp có thể nói ra được hoàn toàn là pháp phương tiện. Cho nên Phật ở trong kinh mới nói cho chúng ta biết pháp còn phải xả, huống chi phi pháp. Pháp mà Phật có thể nói ra, Phật có thể biểu hiện ra, toàn là pháp phương tiện. Người thông minh từ trong phương tiện ngộ nhập chân thật. Đây chính là chân đế dạy học của Phật. Từ phương tiện ngộ nhập chân thật. Không có phương tiện, đối với chúng ta mà nói, chúng ta sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Cho nên pháp phương tiện phải dùng, nhưng không được chấp trước. Trong kinh có nêu thí dụ rất hay. Giống như qua sông, chúng ta phải dùng thuyền. Thuyền là pháp phương tiện. Sau khi qua sông rồi thì không cần thuyền nữa. Còn có thể vác thuyền lên bờ sao? Phật Pháp là giống như thuyền vậy. Chúng ta có thể dùng nó, nhưng không được chấp trước nó. Chấp trước nó là sai rồi, là bạn bị nó hại rồi. Vậy mới nói Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Nhất định để tâm địa thật sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Thiền Tông Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: xưa nay không một vật, xưa nay không một vật, chính là trong Kinh Kim Cang gọi là nên không chỗ trụ. Mà sinh tâm ấy là sinh tâm độ hóa chúng sanh. Vô trụ với sinh tâm là một, không phải hai. Chúng ta ngày nay rất khó khăn, chúng ta sinh tâm thì không thể vô trụ được, tâm liền có trụ. Nếu vô trụ thì không thể sinh tâm được, cứ luôn ở hai bên không hợp long được. Đây là phàm phu. Chư Phật Bồ Tát sinh tâm với vô trụ là một, không phải hai. Sinh tâm chính là vô trụ, vô trụ chính là sinh tâm. Mọi người cứ dần dần từ trong đây mà thể hội, sau đó bạn mới có thể lĩnh hội một chút tư tưởng của viên giáo, nghĩa thú của viên giáo. Không có là đồng thời. Đây là ở trong giáo lý Đại Thừa thường nói pháp môn không hai. Cho nên Âu Dương Cánh Vô nói Phật Pháp không phải tôn giáo, cũng không phải triết học. Phật Pháp chính là Phật Pháp. Thế gian bất kỳ pháp nào cũng không thể sánh bằng. Nguyên nhân gì vậy? Pháp thế gian là sinh ra từ trong ý thức, Phật Pháp là lưu xuất ra từ trong chân tánh. Khác nhau ở chỗ này, chúng ta làm thế nào có thể khế nhập cảnh giới? Phải dùng nhất tâm. Khởi một ý nghĩ chính là hai tâm. Nhưng ở chỗ này phải nhớ kỹ, người bình thường chúng ta khởi niệm là vọng tưởng, không khởi niệm là vô minh, đều không phải nhất tâm. Phàm phu không rơi vào bên vọng tưởng này thì bên vô minh này. Chân tâm rốt cuộc là ra làm sao? Trong Phật Pháp Đại Thừa có một cái danh tướng, gọi là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Tịch chiếu đồng thời. Tịch chính là vô trụ, chiếu chính là sinh tâm. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, chính là vô trụ sinh tâm, sinh tâm vô trụ. Chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, phải tận tâm tận lực, cố gắng nỗ lực mà làm. Khi làm, sau khi làm rồi, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Đây là cảnh giới của tịch chiếu viên dung. Phàm phu không làm được cảnh giới này. Phàm phu khi làm những việc tốt giúp đỡ chúng sanh, cảm thấy mình đã làm rất nhiều việc tốt, công đức rất lớn, kỷ công. Niệm niệm không quên, đã dính tướng rồi. Tâm bạn liền không thanh tịnh. Làm với không làm là một, không phải hai. Tuyệt đối không dính tướng, không có chấp trước. Không những không có chấp trước, mà ngay cả phân biệt vọng tưởng cũng không có. Vậy mới gọi là nhất tâm chánh trụ. Niệm của bạn liền tự tại, niệm liền như ý. Ở trong bốn điều của tứ thần túc thì hai điều này là quan trọng nhất. Phần trước nói dục với chúng ta, cái thứ hai là nói niệm. Hai điều này là quan trọng nhất. Nhất là niệm. Chúng ta thật sự mà nói là vô cùng may mắn. Ở trong vô lượng pháp môn, chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn này thuận tiện. Cái pháp môn này là dùng một câu Phật hiệu bảo chúng ta đem tâm hằng trụ trong câu Phật hiệu. Vậy là có niệm hay không? Đúng vậy, là có niệm. Dùng một niệm này để dừng tất cả vọng niệm. Bất kể làm việc gì, ở trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Thí dụ nói, chúng ta tu lục độ, lục độ thực tiễn vào trong đời sống, trong tâm là A-di-đà Phật. Chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật, học tứ nhiếp pháp, trong tâm cũng là A-di-đà Phật. Chúng ta đoạn thập ác, tu thập thiện, trong tâm vẫn là A-di-đà Phật. Tất cả mọi tu học thấy đều quy về một câu A-di-đà Phật. Ở trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra không khởi niệm thứ hai nào khác. Người này gọi là người niệm Phật. Người này chắc chắn giảng sanh. Không những giảng sanh, phẩm vị cao, chắc chắn không sanh phàm thánh đồng cư độ. Ở trong những pháp môn khác không tìm thấy sự tiện lợi như vậy. Tu học pháp môn khác không có dễ dàng thành tựu như vậy. Cái pháp môn này dễ dàng. Niệm niệm nắm chắc A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là mạng căn của chúng ta. Chỉ có A-di-đà Phật là chân thật, mọi thứ khác đều là hư vọng. Vậy mới gọi là chân thật niệm Phật. Quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Chúng ta nhất tâm là trụ ở trong A-di-đà Phật. Không có phân biệt, không có chấp trước, không có gián đoạn. Trong đời sống thường ngày, nương theo lời chỉ dạy của kinh điển, chúng ta ngày nay quy nạp thành 5 môn học. Đời sống thường ngày nhất định không làm trái ngược 5 môn này. Môn học thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Môn học thứ hai là lục hòa kính. Phải thật làm. Người khác bất hòa với ta, ta phải hòa một với họ. Chúng ta mọi người đi theo con đường của riêng mình. Họ bất hòa với ta, họ phải đi sáu cõi. Nếu ta hòa một với họ, thì ta đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta mỗi người đi theo con đường của riêng mình. Ta có thể giúp họ thì ta giúp họ hết lòng. Thực sự không giúp được cũng không thể bị họ làm liên lụy. Họ đọa tam đồ, ta không được đi theo họ. Cho nên bản thân cần phải biết, họ dốc sức chui vào tam đồ, họ kéo lại cũng không kéo được. Thôi không kéo họ, để họ đi đi. Đây không phải không từ bi. Không để họ đi, chính mình sẽ bị họ kéo đi mất. Cho nên vào lúc này, nhất định phải buông tay. Đợi đến khi nào họ quay đầu rồi, hãy đi độ cho họ. Giúp đỡ một người tuyệt đối không phải ở một kiếp, mà đời đời kiếp kiếp. Đến khi nào họ muốn quay đầu, đến lúc đó bạn đi giúp họ, cơ duyên chín mùi. Khi không muốn quay đầu thì chư Phật Bồ Tát cũng không giúp được. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Đây cũng là điều mà trong kinh Phật thường hay nói: trước tiên độ bản thân. Bản thân chưa được độ, nếu muốn độ người khác là việc không thể. Môn học thứ ba là tam học, giới định tuệ tam học. Tam học, mấy câu nói trong kinh Vô Lượng Thọ nói vô cùng cụ thể. Khéo bảo vệ tam nghiệp là giới học. Quán pháp như hóa là tuệ học. Tam muội thường tịch là định học. Lời khai thị này vô cùng tuyệt vời. Môn học tiếp theo là sáu ba la mật. Môn học cuối cùng là mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta sống, làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật, tuân thủ năm môn học này, đây là Bồ Tát đạo. Người khác không đi thì ta đi. Ta biết đây là đường lớn của Bồ Tát. Chúng ta phải đem tâm trụ vào con đường này. Đây là lợi tha. Một câu A-di-đà Phật này là tự lợi. Tự lợi với lợi tha là đồng thời. Tự lợi chính là lợi tha, lợi tha chính là tự lợi. Niệm niệm không bỏ A-di-đà Phật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.